Có vị luật sư tên là Nguyên đến hỏi: Hòa thượng tu có dụng công chăng? Sư đáp: dụng công. Thì ông mới hỏi: dụng công thế nào? Sư đáp là: khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ. Cái dụng công của Ngài là khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ. Hỏi: tất cả người đều như vậy thì đồng chỗ dụng công của Thầy chăng? Đáp là: chẳng đồng. Hỏi: tại sao là chẳng đồng? Đáp: họ khi ăn thì chẳng chịu ăn, đòi trăm thứ cần dùng. Khi ngủ chẳng chịu ngủ, tính toán ngàn chuyện, do đó chẳng đồng. Không, thì ông luật sư Nguyên này liền im lặng. Tức là cái dụng công của Ngài đó, khi đói thì ăn, khi mệt thì ngủ. Nhưng mà phải hiểu được cái ý đó, chứ không phải là như người thường. Người thường nghe nói vậy thì cứ đói ăn mệt ngủ, không? Thì đó là sống theo cái tình thế gian đó. Ở đây thì Ngài mới nói rõ, không? Cái đói ăn mệt ngủ đây á, là coi như là tâm nó rỗng rang, không? Gọi là tùy thuận các duyên, chứ không có khởi tâm gì khác hết, không? Chứ không phải như người gọi là đói thì ăn nhưng mà lên bàn đó, không? Lên bàn ăn nhưng mà còn không chịu ăn, mà còn phải khen chê ngon dở. Cho nên đây gọi là họ khi ăn thì chẳng chịu ăn, đòi trăm thứ cần dùng. Chê này ngon, khen chê ngon dở, đòi cái này đòi cái kia. Thì như vậy thì nó đâu có giống được. Còn ngủ cũng vậy, lên ngủ thì còn phải nằm trằn trọc, rồi suy tư tính toán thế này thế kia. Cho nên ở đây chỗ này là không phải là chỗ để lý luận, mà phải là chỗ thực sống, không có bắt chước được. Cho nên cũng là câu đó, cũng đói ăn mệt ngủ, nhưng mà với thiền sư thì khác, còn với người bình thường thì lại khác. Có vị đại đức tên là Quẩn Quang đến hỏi: thiền sư tự biết chỗ sanh chăng? Sư đáp: chưa từng tử, đâu cần luận sanh. Biết sanh tức là pháp không sanh, chẳng lìa pháp sanh, nói pháp không sanh. Tổ sư nói chính cái sanh tức là không sanh, không? Tức là ngay cái sanh tức là không sanh. Thì ở đây, không? Là ông đại đức này ông hỏi là hỏi thiền sư á, tức là tự mình biết rõ là cái chỗ sanh hay không. Thì Ngài đáp là chưa từng tử mà đâu cần luận sanh. Nếu mà biết rõ cái sanh tức là pháp không sanh thì ngay đó là không sanh, chứ không phải lìa bỏ cái pháp sanh mà được không sanh. Cho thấy rõ là cái sanh chỉ là cái duyên thôi, gọi là duyên sanh, chứ không thực có cái tánh sanh trong đó, không? Cũng cái này cũng giống như là câu chuyện mà của ông thần táo đó, không? Tức là ông thần táo, ông bám vào những cái cục gạch, gọi là ông táo thờ đó, bám vào đó làm cái chỗ tựa của mình, giống như là thân mình, cho nên rồi không có sanh đi đâu được hết. Khi mà được Ngài phá táo đọa, Ngài đến Ngài khai thị cho, Ngài bảo rằng đây là ngói, là gạch hợp thành, còn ông là thần, tức là linh thiêng, là sáng suốt, thì đâu phải là trong đó, mà ông bám vào đó là ông đòi người ta cúng kiến con này con kia. Thì ngay đó ông liền tỉnh ngộ, ông buông, nghĩa là ông buông cái mấy cục gạch, mấy cục đá đó, thì ông liền giải thoát được sanh lên cõi trời, tức là thấu suốt được cái lý vô sanh. Thì vậy rõ ràng ngay đó, không, mình giác ngộ mà buông không mắc kẹt thì tức là ngộ được cái lý vô sanh. Mình đây cũng vậy, cái thân mình đây là cái duyên hợp, nó tạm có thôi, rồi mình bám vào đó cũng làm cái chỗ nương của mình, là coi như là thân của mình, rồi theo đó mà tạo nghiệp thành có sanh. Bây giờ ngay đây giác ngộ lại, buông không bám vào đó, thì ngay đó tức là vô sanh, tức là giải thoát. Cho nên đây Ngài nói chính ngay cái sanh tức là không sanh. Người đây, ông đại đức Quẩn Quang mới hỏi: người không thấy tánh cũng được như vậy chăng? Thì thiền sư mới đáp: tự chẳng thấy tánh chẳng phải là không tánh. Vì sao? Vì thấy tức là tánh, không tánh thì không thể thấy. Còn thức tức là tánh nên gọi là thức tánh, liễu tức là tánh nên gọi là liễu tánh. Hai sanh muôn pháp gọi là pháp tánh, cũng gọi là pháp thân. Tức là đây Ngài chỉ cho rõ thấy tự mình chẳng thấy tánh thôi, chứ không phải là không có tánh, không? Bởi vì có thấy thì tức là có tánh rồi, không? Tức là sao? Tức là đây là Ngài muốn nhắc cho mình đó, phải nhận kỹ trở lại, không? Ngay đây, thế giờ con mắt á, nó chỉ là hai cái cục thịt tròn tròn thôi, nó đâu có thể thấy được, mà có thấy thì tức là cái gì thấy, không? Đó, cũng vậy, ở ngoài thì cái bàn, cái ghế, hay là mây, là trời, thì cái đó cũng đâu có thể thấy được. Vậy thì cái gì thấy? Mình phải tỉnh trở lại cái đó mới quan trọng. Cho nên đây Ngài mới giải, thấy tức là tánh, không tánh thì không thể thấy. Mọi người cần phải ngộ trở lại cái đó. Cũng vậy, thức tức là tánh, cho nên mới gọi là thức tánh. Không? Cho nên là mình quán kỹ thì mình thấy, ví dụ như cái đầu của mình đây, thì cái đầu, cái bộ óc, nó cũng là đâu có thể biết được cái gì. Hay là sáu trần, nó cũng không có thể biết, không thể phân biệt được. Vậy thì cái gì mà biết? Cho nên đây mới gọi là thức tức là tánh đó. Trong đó là có cái thức tánh trong đó, không? Nó hiện. Người mà khéo tham thiền, thấu suốt được chỗ này thì mới thấu suốt được cái lẽ thật, không? Rồi liễu tức là tánh, cho nên gọi là liễu tánh. Nó hai sanh muôn pháp, gọi là pháp tánh. Đó cũng gọi là pháp thân. Đó mình thấu trở lại cái chỗ đó là cái gốc của các pháp đó. Đây Ngài mới dẫn tổ sư Mã Minh nói, nói là pháp tức tâm chúng sanh. Nếu tâm sanh nên tất cả pháp sanh, còn nếu tâm không sanh thì pháp không nương đâu sanh, cũng không có danh tự, không? Tức là mỗi pháp nương theo từ tâm mà sanh. Nếu không có tâm thì lấy gì mà có pháp? Thí dụ nếu mà không có tâm á, thì lấy cái gì mà gọi là đây là cái bàn, cái hoa, cái nhà, không? Thì vậy là cái gì mà gọi mà đặt tên cho nó nếu không có tâm? Cho nên rõ ràng là từ nơi tâm, cho nên nó mới ứng ra, rồi nó mới có đặt tên cho cái này cái kia, cái nhà, cái bàn, cái ghế, hoặc là cây cối, người vật, cũng từ tâm mà nó mới đặt thành tên. Còn nếu không có tâm thì tức là không có các cái tên đó rồi. Cho nên đây mới nói rằng nếu mà tâm không sanh thì pháp cũng không nương đâu mà sanh đó. Cho nên cũng như thiện ác là cũng vậy, cũng từ tâm mà nó đặt ra. Không tâm thì pháp không thể sanh được, cũng không có danh tự. Người mê chẳng biết pháp thân không hình tượng, hay ứng vật hiện hình, bèn nói trúc biết sanh sanh đều là pháp thân, hoa vàng mịt mịt thải đều bát nhã. Không? Tức là theo cái chữ nghĩa thì mình cũng thường nghe nói gọi là trúc biết, không? Sanh sanh đó là pháp thân, hoa vàng rực rỡ rồi đó, thì đó là bát nhã. Nhưng mà nếu mà hiểu theo chữ nghĩa như vậy thì cũng là mắc kẹt. Cho nên đây Ngài nói hoa vàng nếu là bát nhã thì bát nhã tức đồng với vô tình rồi. Tức là cái hoa đó là bát nhã, thì bát nhã là vô tri hay sao? Còn trúc biết nếu là pháp thân thì pháp thân tức đồng với cây cỏ, không? Cho nên gọi là như vậy thì mình chặt cây trúc là mình chặt pháp thân hay sao? Cho nên hiểu như vậy là mắc kẹt. Như người ăn măng tức là ăn pháp thân rồi, những lối nói như thế đâu thể chép hết. Đối diện mê Phật nhiều kiếp mong cầu trong pháp thể mà mê lầm chạy tìm kiếm bên ngoài. Thế nên người hiểu đạo thì đi đứng ngồi nằm đều là đạo, người ngộ pháp thì tung hoành tự tại đều là pháp. Cho nên ở đây phải hiểu rõ lại, khi mà nói rằng trúc biết đều là pháp thân, hoa vàng đều là bát nhã, thì mình phải thấy được cái ý của các ngài muốn nói như vậy là chỉ cái gì, chứ cần không thể chấp theo chữ nghĩa đó. Nói pháp thân mà là cây trúc biết đó, vậy là pháp thân là cây trúc, là cái vật vô tri hay sao? Cũng vậy, nó hoa vàng đó là bát nhã, thì như vậy thì bát nhã là cái hoa đó, một lúc rồi cái thì nó tàn, nó hoại, thì lúc đó là cái gì? Không? Cho nên ở đây để cho thấy rõ, khi mà tâm mình sáng rồi thì mình nhìn ra cái gì nó cũng sáng hết, thì nhìn ra cây trúc nó cũng hiện bài pháp thân, nhìn ra cái hoa vàng nó cũng lộ bài bát nhã. Như vậy thì tất nhiên là cái đó là cái chỗ lộ bài để cho mình gọi là sáng tỏ được, nghĩa là bát nhã pháp thân nó luôn luôn nó hiện tiền, hiện khắp nơi, chỗ nào cũng là chỗ pháp thân hiện bài, chỗ nào cũng là chỗ bát nhã sáng ngời hết. Chứ không phải nói như vậy là gọi là trúc biết nó là pháp thân, rồi hoa vàng đó là bát nhã, đó là lầm. Bởi vì trúc biết là cái vật vô tri thôi, gọi là vật vô tình. Còn hoa vàng cũng vậy, nó cũng đâu có biết gì đâu, gọi là bát nhã. Cho nên người mà học không khéo đó, mà học mà theo chữ nghĩa đó thì là mắc kẹt.